Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Mỗi tuần chúng ta được gặp nhau một lần để học lời Chúa, nên ước mong quý vị, nhất là quý chị em, sẽ trung tín đón nghe hàng tuần và cũng giới thiệu cho bạn bè, bà con, nhất là cho những người chưa biết Chúa, để mọi người có cơ hội nghe những lời dạy quý báu của Chúa trong Kinh Thánh. Cầu xin Chúa cũng ở cùng dạy dỗ mỗi chúng ta, để chúng ta ngày càng biết Chúa nhiều hơn, yêu Chúa hơn, và được Chúa dùng hướng dẫn người chưa tin Chúa đến với Ngài để nhận ơn cứu rỗi, tức là được hưởng sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết trên thập giá để ban cho con người. Chúng ta đang học trong đề tài Phụ nữ và cám dỗ. Và chúng tôi xin nói đến cám dỗ mà chị em phụ nữ dễ vấp phải nhất. Đó là cám dỗ trong cách sử dụng lời nói. Vì vậy, hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ đề tài Phụ nữ và lời nói. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết lỗi lầm chúng ta dễ vấp phải hơn hết là nói nhiều. Có một câu chuyện liên quan đến tính nói nhiều như sau. Một phụ nữ kia có tính nói nhiều. Vì hay nói và thích nói, nên thường vấp phải lỗi lầm là nói những chuyện không đáng nói hoặc những lời không nên nói. Một ngày kia, thiếu phụ này nói một điều không có thật về một người bạn của mình. Khi chuyện không hay đó đồn ra, người bạn bị nói xấu, biết được thì giận vô cùng. Người có tính nói nhiều biết mình đã lỡ lời nên ân hận, nhưng không biết làm sao lấy lại lời mình đã nói. Có người bảo bà tìm đến một ông cụ trong xóm, là người nổi tiếng có nhiều lời khuyên khôn ngoan. Chị liền đến tâm sự và xin ông cụ giúp ý kiến. Ông cụ bảo chị về bắt một con gà, nhổ hết lông, rồi vừa đi vừa rải ra những lông đó trên đường. Sau khi rải hết rồi thì quay trở lại con đường và nhặt hết những lông gà đã rải ra. Nghe lời đề nghị đó, người đàn bà quá ngạc nhiên nên thưa với ông cụ. Dạ, làm sao cháu lượm lại hết những lông gà rải ra trên đường được, vì gió sẽ thổi đi hết. Ông cụ đáp, chị nói đúng, chị không thể nào nhặt hết lại những lông gà đã rải trên đường. Lời mà chị đã nói cũng vậy, không thể nào nhặt lại hay lấy lại được nữa. Ông cụ này hàm ý dạy người phụ nữ rằng, phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Vì một lời đã nói ra không thể nào lấy lại được, cũng không thể làm gì để xóa đi được. Tức là không thể kể như là mình đã không bao giờ nói những lời đó. Lỗi lầm thứ hai liên quan đến lời nói mà chúng ta cũng thường vấp phải là tính hay cằn nhằn. Đây là điều mà nhiều bà vợ, bà mẹ thường bị chồng con than phiền. Người có tính hay cằn nhằn thích nói đi nói lại mãi một chuyện. Đặc biệt là nhắc đi nhắc lại những chuyện đã xưa cũ hay nhắc lại lỗi lầm mà người thân trong gia đình lầm lỡ đã lâu rồi. Ví dụ như khi chồng hay con cái lỡ nói hay làm một điều gì khiến người vợ, người mẹ bị tổn thương hay bị thiệt hại. Chuyện đó xảy ra đã lâu, người có lỗi cũng đã xin lỗi. Nhưng người mẹ hay người vợ đó cứ nhắc lại mãi, khiến người có lỗi khổ tâm hoặc là bực bội. Cũng như người có tính nói nhiều, người hay cằn nhằn không biết là mình có tính hay nhắc lại lỗi lầm của người khác, hoặc nhắc lại những chuyện không vui để than vang, oán trách. Và vì vậy, khiến cho người chung quanh bực bội, khó chịu. Người có tính hay cằn nhằn thường nghĩ là mình nói chưa đủ, nên phải nói thêm, phải nhắc lại. có khi nghĩ rằng mình phải la rầy nhiều lần để người có lỗi nhớ lỗi của họ và để chính mình được hết cơn giận. Những người có tính bi quan hay than van thường ít nhớ những chuyện vui hay ơn phước Chúa ban, nhưng trái lại cứ ghi nhớ và nhắc lại những rủi ro, những chuyện không vui xảy ra trong gia đình hay trong chính đời sống mình. Vì luôn luôn suy nghĩ trong chiều hướng bi quan đó, nên những người này hay than van, phàn nàn, cho mình là người khổ nhất, người kém may mắn nhất trên đời. Những điều người này nói thường khiến cho người nghe, nhất là người thân trong gia đình, cảm thấy buồn và nản lòng. Thường thì chị em phụ nữ hay có tính bi quan, tính hay cằn nhằn như vậy hơn là quý ông. Quý vị có ở gần người có tính cằn nhằn bao giờ chưa? Nếu thành thật xét lại chính mình, quý vị có nghĩ hay có nhận rằng mình là người có tính hay cằn nhằn không? Nếu chúng ta thích nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người khác, hoặc thích than phiền nhiều lần về một chuyện không hay đã xảy ra trong gia đình vì sự bất cẩn của một người nào. Nếu chúng ta có tính hay nói đi nói lại mình đã nói rồi, nhất là nói những chuyện không vui hay những điều mình không vừa lòng, điều đó chứng tỏ chúng ta là người có tính hay cằn nhằn. Người ta cằn nhằn vì nhiều lý do. Vì hoàn cảnh đau buồn, bất hạnh, vì người chung quanh không tôn trọng, không hiểu, không lắng nghe khi ta nói, hoặc vì điều mà ta mong ước hay yêu cầu không được ai chú ý làm theo, vân vân. Có khi lời cằn nhằn có lý do chính đáng, nhưng dù vì lý do gì, cằn nhằn hay than van là điều chúng ta nên tránh. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta phải tiết độ khi nói năng, tức là cầm giữ miệng lưỡi và lời nói. Người hay cằn nhằn là người không kềm chế miệng lưỡi, không suy nghĩ kỹ trước khi nói. Có những người vợ, người mẹ hay cằn nhằn than van đến nỗi chồng con phải lo sợ khi đến gần, hoặc là khổ tâm, lo ngại khi mình lỡ nói hay lỡ làm điều gì không đúng, hoặc người đó không vừa ý. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận khi nói năng với mọi người, nhất là với người thân trong gia đình. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước có nhiều lời nhắc nhở về cách sử dụng lời nói, nhất là về những điều chúng ta cần tránh khi nói. Vua Salomon, tác giả sách Châm Ngôn, gọi những người hay cằn nhằn là người có tính hay tranh cạnh. Sách này có nhiều câu nói về những người nữ hay cằn nhằn như sau. Ví dụ Châm Ngôn chương 19 câu 13 nói: con trai ngu muội là tai họa cho cha nó. Một người vợ hay tranh cạnh giống như nhà dột mưa chảy không dứt. Theo lời dạy này, hai nỗi khổ lớn nhất của người đàn ông là có những đứa con thiếu khôn ngoan và có người vợ hay gây gổ, cằn nhằn hoặc là than van. Sách Châm Ngôn chương 21 thì có hai câu với ý gần giống nhau như sau đây. Châm Ngôn 21 câu 9 dạy: thà ở một góc trên mái nhà còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Và Châm Ngôn cũng chương 21 câu 19 thì dạy: thà ở một nơi vắng vẻ còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và cào nhau. Thưa quý vị, hai câu này có lẽ nói lên kinh nghiệm của chính tác giả, hàm ý rằng không ai muốn ở gần hay ở chung nhà với những người phụ nữ nóng tính hay buồn giận hay gây gổ với người chung quanh. Những người có kinh nghiệm sống chung hay ở gần những phụ nữ khó tính hay cằn nhằn than van hẳn là đồng ý với tác giả. Vì thà chịu mưa nắng lạnh lẽo, sống một mình trên xó nóc nhà hơn là phải nghe những lời than van cằn nhằn của vợ hay của mẹ. Thà sống cô đơn một mình hơn là có gia đình để rồi phải thường xuyên nghe những lời than van, phàn nàn, trách móc của vợ. Kinh Thánh không nói đến những người nam hay những ông chồng hay gây gổ, càu nhàu, mà chỉ nói đến nhược điểm này nơi những người nữ trong gia đình. Chúng tôi tin đây là lời Chúa nhắc nhở chị em chúng ta nhìn lại cách mình nói năng, cân nhắc cẩn thận lời nói để không trở thành gánh nặng hay là tai họa cho người chung quanh.